Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hôm nay Quốc hội thảo luận về một số nội dung ý kiến về 3 dự án luật. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc năm 2024. Thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Hiện có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50. Đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Hôm nay Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự nội dung của chương trình làm việc. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Dự thảo luật lưu trữ sửa đổi được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định của luật lưu trữ năm 2011 còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập, chưa thống nhất trên nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật, các đại biểu nhận định cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan hữu quan, nghiên cứu, tiếp thu cơ bản đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay. Các ý kiến đề nghị làm rõ hơn một số khái niệm trong dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các dự án luật trong lĩnh vực này, như luật bảo vệ bí mật nhà nước, luật tiếp cận thông tin, luật công nghệ thông tin. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành hai dự án luật, đồng thời thống nhất thông qua cả hai luật theo quy trình tại một kỳ họp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tham gia ý kiến vào dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số quy định cụ thể để đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong triển khai thực tế, rà soát lại quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 24 dự thảo luật, đồng thời bổ sung quy định cho phép người thi hành nhiệm vụ độc lập phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng vào đối tượng trong trường hợp đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ, phương tiện khác đe dọa tấn công và có nguy cơ đe dọa tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.
Cùng ngày tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 của hội đồng. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị đã công bố quyết định số 369 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc trở thành vùng Trung Du có thu nhập trung bình cao. Một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước, tiệm cận với ngưỡng thu nhập cao. Đến năm 2050, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7,5-8% một năm, thu nhập bình quân đầu người từ 15.000 đến 18.000 đô la Mỹ. Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc được tổ chức thành 3 tiểu vùng, 5 hành lang kinh tế, 3 vành đai phát triển và 1 khu động lực. Vùng sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, kết nối với thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, tiểu vùng Bắc Trung Bộ với Trung Quốc, Lào nhằm tháo gỡ một trong những nút thắt phát triển lớn nhất là năng lực kết nối giao thông.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhất trí cao với các báo cáo được trình bày tại hội nghị. Tham luận nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm mang tính liên kết vùng và liên kết các tỉnh trong vùng, quy hoạch 11 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ thông tin tập trung, 41 cụm công nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp, chính sách liên kết, điều phối giữa các địa phương trong vùng nhằm thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đầu tư mới các tuyến giao thông tại các địa phương trong vùng một cách đồng bộ, thống nhất, quan tâm ưu tiên, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hoàn thành các dự án quan trọng của vùng theo quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành trung ương sớm hoàn thiện đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ Đại học Thái Nguyên tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời đề nghị các địa phương cần tích cực hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị thành viên hội đồng, lãnh đạo các bộ ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đề nghị các tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để tạo động lực phát triển vùng, điều phối trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư công để dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án quan trọng của vùng, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông.
Ngày hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Viện Dư luận Xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc năm 2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, thời gian qua, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển vững chắc, chất lượng các tác phẩm báo chí ngày càng được nâng cao, nhiều sự kiện chính trị xã hội được tổ chức thành công và tạo sức lan tỏa, thể hiện uy tín của báo với xã hội và sự tin cậy của độc giả. Để nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các ấn phẩm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có kế hoạch xây dựng mạng lưới cộng tác viên đa dạng, vừa đông đảo, vừa tinh nhuệ, đồng thời duy trì có hiệu quả việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt là nâng cao nghiệp vụ làm báo. Cùng với đó, đội ngũ cộng tác viên của báo cũng cần không ngừng nỗ lực trau dồi, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng tin, bài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tờ báo, phù hợp với đòi hỏi của thời kỳ chuyển đổi số và ứng dụng đa phương tiện rộng rãi trong báo chí. Với yêu cầu đổi mới, bám sát thực tiễn, hội nghị cộng tác viên năm nay được triển khai nội dung tập huấn về các vấn đề, cách tiếp cận và nội dung viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện. Qua hội nghị, đội ngũ cộng tác viên của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khu vực phía Bắc sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế để làm tốt vai trò cộng tác trong lĩnh vực báo chí và dư luận xã hội.
Phát biểu chào mừng hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Thái Nguyên là vùng đất giàu cách mạng, tự hào là cái nôi của nền báo chí cách mạng. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và gần 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao liên tục trong nhiều năm, điểm sáng về thu hút đầu tư vốn nước ngoài, gìn giữ và phát huy giá trị từ cây chè với doanh thu năm 2023 lên gần 13.000 tỷ đồng.
Cũng trong chương trình công tác sáng nay, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2024-2026. Dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh. Theo đó, chương trình ký kết giữa Tỉnh ủy Thái Nguyên và báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, bám sát các chủ trương, chính sách, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khơi dậy và phát huy tốt hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên. Trong đó đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng thủ đô Hà Nội, kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cổ vũ, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, tiếp tục kết nối cộng đồng doanh nghiệp để đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là du lịch trong thời gian tới. Hai bên thống nhất mở chuyên trang Thái Nguyên trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề Thái Nguyên năng động, sáng tạo, phát triển gồm 3 tiểu mục: tin tức, đưa nghị quyết vào cuộc sống, góc ảnh, clip.
Phát biểu tại hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác, đồng chí Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp ngày hôm nay đã góp phần hiện thực hóa quy định của Ban chấp hành Trung ương về ban hành quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Thông qua chương trình hợp tác sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp bạn đọc trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng hiểu biết sâu rộng về vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh Thái Nguyên trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa quý thính giả, an toàn vệ sinh lao động là một trong những yếu tố tiên quyết đảm bảo sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Bởi vậy, thời gian qua, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Quý thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hoài Thu.
Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên đã từng xảy ra tai nạn lao động và có thiệt hại về người nên hiểu rất rõ về sự cần thiết của việc đảm bảo các quy định an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen nói.
Công ty chúng tôi cũng hàng năm thường xuyên là đào tạo an toàn lao động cho người lao động, rồi trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ. Trong quá trình sản xuất rồi giao ca thì cũng có sổ giao ca, bàn giao ca để cho những ca sau để nhận biết được những cái nguy cơ nó còn tiềm ẩn ở những cái ca trước.
Thời gian gần đây, cả nước ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động đáng tiếc với sự thiệt hại lớn về người và tài sản. Hậu quả để lại là những điều không thể bù đắp được. Chị Hoàng Thị Minh Tuyết, công ty may Việt Thái, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG và anh Phạm Giang Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Nastil Vida khi được tập huấn đào tạo và tuân thủ an toàn lao động cho rằng.
Trước khi vào làm việc ở tại công ty thì chúng tôi có được đào tạo, huấn luyện vệ sinh an toàn lao động. Trước khi vào làm việc thì cũng phải kiểm tra thiết bị, máy móc khi an toàn chúng tôi mới bắt đầu vào sử dụng.
Thì qua cái thông tin tuyên truyền của công ty thì chúng tôi cũng thấy những cái vụ tai nạn xảy ra rất là thương tâm. Thì từ đấy chúng tôi cũng thấy là cái công tác an toàn, đảm bảo an toàn trong sản xuất là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi cũng đã rút ra được những cái bài học kinh nghiệm là phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cũng như là các cái nội quy, quy trình an toàn của công ty.
Tại Thái Nguyên năm 2023, ở khu vực có và không có quan hệ lao động đã xảy ra 137 vụ tai nạn lao động, khiến 10 người chết. Liên quan đến kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đã kiểm tra tại 8 doanh nghiệp, đưa ra 78 kiến nghị. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình thanh tra kiểm tra thì cũng đã chỉ ra những cái tồn tại, hạn chế mà doanh nghiệp phải khắc phục, đặc biệt là những cái doanh nghiệp sản xuất mà có nguy cơ thường xuyên xảy ra tai nạn lao động. Bên cạnh đó thì cũng phân công các thành viên trong hội đồng hướng dẫn cho doanh nghiệp để nắm vững các quy trình nghiệp vụ trong vận hành máy móc thiết bị để làm sao đảm bảo thực hiện đúng quy trình biện pháp phòng ngừa rủi ro khi tham gia hoạt động sản xuất.
Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang được các đơn vị triển khai nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về an toàn vệ sinh lao động để phát triển toàn diện và bền vững.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề để thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì và chỉ đạo kỳ họp.
Tại kỳ họp, các đại biểu được thông qua 3 nghị quyết gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, phân bổ danh mục dự án đầu tư công thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại nghị quyết số 217 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024. Trong tổng nguồn vốn đầu tư phân bổ trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên 1.135 tỷ đồng, thành phố thực hiện điều chỉnh tăng vốn phân bổ các dự án chuyển tiếp năm 2021 từ 461,9 tỷ đồng lên trên 581,9 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn phân bổ các dự án chuyển tiếp năm 2022 từ 373,6 tỷ đồng xuống còn 282,3 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn bổ sung các dự án chuyển tiếp năm 2023 là trên 88,6 tỷ đồng. Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết được thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các tổ đại biểu cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh.
Ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2024 chủ trì cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ tư năm 2024, triển khai hướng dẫn chi tiết một số nội dung tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện năm 2024. Tại hội nghị, trên cơ sở hướng dẫn chi tiết của Thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Dân tộc tỉnh, những chia sẻ từ đại hội điểm ở huyện Đồng Hỷ, các ngành địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số, như thống nhất việc sử dụng logo ở đại hội cấp huyện, việc xây dựng, chuẩn bị kịch bản, trình tự đại hội cần chi tiết hơn, kết hợp tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về đại hội, các điều chỉnh về công tác hậu cần, khánh tiết, làm rõ quy định về kinh phí cho đại hội, thẩm tra đại biểu dự đại hội, đảm bảo an ninh trật tự. Theo kế hoạch, sau đại hội điểm ở huyện Đồng Hỷ, 7 địa phương còn lại sẽ tổ chức đại hội trong tháng 6 năm 2024. Riêng thành phố Sông Công không tổ chức đại hội do không có đủ 5.000 người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban chỉ đạo đại hội, ghi nhận ý kiến các đại biểu và đề nghị Ban dân tộc tỉnh tiếp thu các nội dung liên quan, yêu cầu các địa phương cần chú ý điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội hợp lý, tránh trùng lặp nhiều sự kiện, quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, lựa chọn các cá nhân, tập thể khen thưởng đúng quy định, có thành tích xuất sắc. Đồng chí giao cho Công an tỉnh thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội và yêu cầu các địa phương phải tổ chức đại hội đảm bảo đủ 6 hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.
Tiếp tục chương trình giám sát theo kế hoạch, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát giám sát việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong giai đoạn 2018-2023, ngành đã sắp xếp giảm số đầu mối đơn vị trực thuộc từ 11 đơn vị xuống 8 đơn vị, tỷ lệ đạt 27%, giảm 44 biên chế so với năm 2025. Tương ứng với 12,5% vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay đã có một đơn vị tự chủ tài chính. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc sở đã sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp sát với tình hình thực tế. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ đối với một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và tổng hợp các đề xuất kiến nghị của ngành trong thời gian tới.
Trước đó, đoàn đã khảo sát trực tiếp nội dung này ở hai đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội là Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần kinh và Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Thái Nguyên. Mục tiêu của đợt khảo sát nhằm thu thập thông tin, đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, giai đoạn 2018-2023.
Thưa quý thính giả, những năm qua, công tác giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, hoạt động nhận ủy thác vốn vay ưu đãi đã phát huy hiệu quả và là bệ đỡ không thể thiếu để người dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
Gần 10 năm nay, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn đồng hành với gia đình chị Bàn Thị Thơ, một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xóm Làng 10, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Từng là hộ nghèo, đến nay gia đình đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn nhờ có vốn để đầu tư trồng trọt và chăn nuôi. Ngôi nhà mới đang được khẩn trương hoàn thiện là thành quả của sự nỗ lực của gia đình, trong đó có sự đồng hành tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Chị Thơ chia sẻ khi cuộc sống thay đổi.
Ngày xưa khó khăn thì nghèo, khổ, ăn còn không đủ cơ. Nhưng bây giờ thì cái ăn thì không lo, cơm, thịt thì hàng ngày là không bao giờ thiếu. Vườn keo này phải tầm 4 năm nữa mới được thu hoạch. Tính dự kiến là nó mà đạt thì 170, không đạt thì tầm 150 này. Số tiền nó thu về thì cũng lúc đấy nhà cửa có thì mình để dành.
Xã Dân Tiến là xã vùng sâu vùng xa của huyện Võ Nhai, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Những năm qua, nguồn vốn chính sách luôn sát cánh trong hành trình giảm nghèo của người dân nơi đây. Có vốn, gia đình chị Triệu Thị Hoa, dân tộc Dao ở xóm Làng 10 đã đầu tư chăn nuôi bò và phát triển trồng rừng. Giờ đây, cuộc sống của gia đình chị Hoa đã được cải thiện đáng kể.
Trước đây gia đình em cũng khó khăn, nhưng giờ có nguồn vốn, kinh tế cũng khá giả hơn.
Thế vốn vay về thì mình làm cái gì?
Em mua bò, chăn nuôi, vừa mới bán được 2 con thôi, được 20 triệu.
Toàn xã Dân Tiến hiện có trên 1.700 hộ, thì có đến trên 1.100 hộ đang sử dụng vốn vay tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ trên 71 tỷ đồng. Thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, từ đầu năm đến nay đã có trên 400 hộ tiếp tục vay vốn, với tổng dư nợ là 4 tỷ đồng. Chị Phạm Thị Nhị, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, cho biết về phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay.
Để phát huy cái nguồn lực nguồn vốn ấy thì đối với tổ chức hội quản lý thì cũng tuyên truyền người dân, là đặc biệt là dân tộc thiểu số đây chủ yếu là người ta phát triển chăn nuôi và trồng rừng. Do vậy thì người dân đã được đầu tư nhiều các loại cây giống, con giống mà phù hợp với nguồn đất ở đây, đặc biệt là cây keo. Thì trong những năm qua thì nhiều hộ dân đã phát triển cây keo này từ nguồn vốn chính sách là đã phát triển và giảm nghèo.
Trước năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã Dân Tiến là trên 16%. Đến nay chỉ còn 13%, và hết năm nay địa phương phấn đấu chỉ số này giảm còn dưới 10%. Có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng để cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây ngày càng được cải thiện.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác. Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 24 tháng 5 với quy mô rộng khắp trên 9 huyện, thành phố và gần 30 xã phường trên địa bàn tỉnh. Trên 200 lượt cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đã thu hút khoảng 7.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên. Khoảng 1.200 lượt người được giới thiệu và kết nối việc làm, học nghề, được tư vấn, hỗ trợ phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến. Trong đó lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia chiếm trên 60% và khoảng 700 người kết nối được việc làm. Tháng cao điểm cũng đã diễn ra 10 hoạt động giao dịch kết nối cung cầu lao động với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Qua đó, 350 lao động đã trúng sơ tuyển phỏng vấn trực tuyến. Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên là chuỗi 40 hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm, có quy mô, thời gian, số lượng hoạt động và số người lao động, học sinh, sinh viên tham gia lớn nhất trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực.
Để khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng, dịch vụ và nhằm tăng cường quản lý doanh thu từ kinh doanh, tránh thất thu thuế, tạo thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi người mua, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử triển khai đồng bộ. Tại chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã xác định ngẫu nhiên, công khai, minh bạch được 15 số hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Trong ngày 23 tháng 5, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao thưởng hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024 cho các cá nhân hộ kinh doanh may mắn gồm một giải nhất trị giá 5 triệu đồng cho quầy thuốc Nguyễn Thị Hải Yến, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ, 50% trong số đó không thể qua khỏi. Hiện có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50. Đáng chú ý, tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi mắc căn bệnh này đang tăng trung bình 2% mỗi năm. Đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau của phóng viên Đỗ Nhung.
Thức khuya, tắm muộn, thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia là những thói quen tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến mạch máu não. Cho rằng mình còn trẻ, bệnh nhân nam không ngờ bị đột quỵ khi mới 40 tuổi, dù trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Sáng em ngủ dậy là không thấy nhấc được tay chân lên thì bắt đầu mới gọi xe xuống đi xuống viện. Viện thì các bác sĩ khám thì bảo là bị tai biến.
Còn một trường hợp đột quỵ não khác ở độ tuổi rất trẻ, bệnh nhân mới 15 tuổi, nhập viện trong tình trạng nói khó, tê bì cảm giác nửa người. Kết quả phim chụp, bệnh nhân bị tắc một nhánh động mạch lớn của não. Bác sĩ điều trị Nguyễn Hữu Đức, khoa thần kinh trung tâm đột quỵ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng.
Sau vài ngày điều trị thì hiện tại thì cháu bé đã nói khá hơn và cái sức cơ của tứ chi tốt hơn. Tuy nhiên thì cái vận động về tinh vi của cái bàn tay ở bên phải thì vẫn rất là kém. Hiện tại thì chúng tôi đang tích cực điều trị nội khoa và kết hợp với tập phục hồi chức năng để phục hồi cái chức năng tinh vi cho cháu bé.
Ghi nhận tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh, số lượng bệnh nhân trẻ dưới 40 tuổi mắc đột quỵ đều tăng từ 10 đến 15% so với những năm trước. Đáng chú ý, rất nhiều người bệnh nhập viện muộn sau 6 giờ khởi phát của bệnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu nhận biết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Huyền, trưởng khoa thần kinh Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Cái đột quỵ não này thì người bệnh có thể là đang hoạt động bình thường, đột ngột biểu hiện các cái dấu hiệu về thần kinh. Ví dụ như là bệnh nhân nói khó, nói lắp, nói không rõ lời, bệnh nhân có thể là không cầm nắm được các đồ vật, không đứng, không đi được. Trường hợp nặng thì bệnh nhân bất cử động được một bên người, bệnh nhân có biểu hiện là cái nét mặt của bệnh nhân thì nó bất cân đối, bệnh nhân bị méo mặt. Khi mà có biểu hiện đột quỵ thì khuyến cáo là bản thân người nhà hoặc là bệnh nhân hãy bình tĩnh, đỡ bệnh nhân nằm trên giường hoặc là nằm trên một cái mặt phẳng cứng, cho đầu nghiêng sang một bên và nằm đầu cao 30 độ. Song song với đó thì mình nên gọi xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện mà có khả năng cấp cứu về đột quỵ càng sớm càng tốt.
Đột quỵ có thể tước đi sinh mạng và cuộc sống của người bệnh. Vì vậy, tập thể dục mỗi ngày giúp giảm mỡ máu, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tuổi. Nói không với chất kích thích, thuốc lá và xây dựng thói quen ăn uống khoa học. Bổ sung những sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên nhằm tăng cường tuần hoàn não và chú ý khám sức khỏe định kỳ là cách bảo vệ bản thân trước căn bệnh đột quỵ.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội dự báo trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối mai có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Hằng, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.